Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Thù trong giặc ngoài. Lời của Chúa được chép trong sách Nehemi đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3.
Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giuđa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giuđa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày, chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobia, người Ammon ở bên cạnh người nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chuồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền.
Và câu 7 đến câu 14.
Sải khi Sanballat, Tobia, những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ. Bèn tập lập nhau hết thảy, đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giuđa nói: còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giuđa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng. Khá nhớ, Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình.
Câu gốc suy gẫm trong Nehemi đoạn 4 câu 9. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Kẻ thù nghịch của ông Nehemi và dân thành Jerusalem là ai? Họ sử dụng phương cách nào để ngăn trở công tác sửa chữa vách thành? Ông Nehemi và dân chúng đã làm gì? Bạn cần có thái độ nào khi đối diện với sự chống đối? Kính thưa quý vị, ngay từ khi ông Nehemi trở về Jerusalem và công trình tái thiết vách thành chưa khởi động, thì những kẻ thù trong vùng bắt đầu tấn công, được chép trong Nehemi đoạn 2 câu 19-20. Chúng vây hãm Jerusalem cả bốn hướng, Sanballat và người Samari ở phía bắc, Tobisa và người Ammon ở phía đông, Gesham và người Ả Rập ở phía nam, và người Ách Đốt ở phía tây. Vũ khí những người chống đối này sử dụng chính là sự nhạo báng, một phương cách dễ thực hiện nhất nhưng lại đem đến hiệu quả cao nhất trong việc làm nản lòng người khác, vì nó làm tổn hại đến giá trị bên trong của một con người và công việc người đó đang thực hiện. Nhà phê bình và tác giả người Anh Thomas Carlyle gọi sự nhạo báng là ngôn ngữ của quỷ dữ. Những người chống đối này đã nhạo báng sự yếu nhược của người Giuđa trước một công việc to tát. Họ cũng tấn công vào chính động cơ của người Giuđa khi nói rằng những gì họ làm là vì chính họ, không phải vì Chúa và vinh quang của Ngài hay vì dân tộc. Họ cũng trực tiếp thách thức niềm tin của dân Chúa và chế giễu người Giuđa. Bên cạnh đó, họ còn đe dọa hãm đánh Jerusalem và giết người Giuđa, khiến công việc phải dừng lại. Không những giặc ngoài vây hãm bốn bề, nhưng ngay giữa vòng dân Chúa, những người thuộc chi phái Giuđa đã nói những lời tiêu cực làm nản lòng dân chúng. Chi phái Giuđa là chi phái đóng vai trò lãnh đạo, là chi phái trung thành và mạnh mẽ nhất, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 8 đến câu 10. Thế nhưng tại đây, chính Giuđa lại làm cho dân Chúa nản lòng nhiều nhất. Hơn nữa, những người Do Thái sống ở gần những kẻ thù cũng làm dấy lên sự hoang mang, sợ hãi trong dân chúng. Họ bắt đầu lắng nghe những người nhạo báng thay vì lắng nghe Đức Chúa Trời. Và những người Do Thái này, dù vô tình hay cố ý, đã trở nên công cụ của kẻ thù để chống lại dân Chúa. Rõ ràng, sự chống đối ngày càng gia tăng cả về số lượng kẻ thù lẫn mức độ nguy hiểm. Điều này đúng với ông Nehemi và người Giuđa thời đó, cũng như với những người theo Chúa trải qua các thời đại. Ông Nehemi đã lập người canh gác ngày đêm thế nào, chúng ta cũng phải cẩn thận và cảnh giác với những mưu trước của kẻ thù thể ấy, được chép trong Matthew đoạn 7 câu 15. Điều quan trọng hơn hết là ưu tiên cầu nguyện, chứ không phải đối phó theo ý riêng, được chép trong Nehemi đoạn 4 câu 9 và câu 14. Chúng ta phải học ông Nehemi và dân Chúa trong sự cầu nguyện và nhờ cậy Chúa để thắng thù trong giặc ngoài. Cách đối phó với sự chống đối của ông Nehemi giúp bạn điều gì? Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con sống trong đời này phải đối diện với biết bao thử thách, khó khăn, chống đối. Xin Chúa cho chúng con nhìn thấy sự tể trị của Ngài trong mọi chi tiết của đời sống chúng con, nhìn chăm lên Chúa và bởi đó chúng con được vững vàng trong đức tin. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.